Lâu nay á, đôi khi mình hay nói là mình nương cái thấy cái biết này để nhận ra ông Phật nơi mình, phải không ạ? Thấy là thật, nghe là thật, mà đây kêu là dối khởi thấy biết, còn hồi trên thì kêu là vọng kiến. Thì như vậy quý huynh đệ có bị lầm lộn trong cái này không? Lâu nay mình vẫn tu trên cái thấy và cái biết, mà bây giờ kêu là dối khởi thấy biết chỉ vì không biết bản tâm. Vậy thì ra cái thấy biết này là dối khởi sao? Đó, chúng ta phải nắm vững, để khi mà mình tu thấy nghe mình phải nắm vững cho chính mình, và lỡ ai hỏi thì mình không có bị ngắt ngứ. Phật dùng một cái ví dụ như thế này ở trong kinh Lăng Nghiêm: hư không thì nó không hình tướng. Bây giờ nếu hỏi đại chúng hư không này tròn hay vuông, đại chúng trả lời sao? Dài hay ngắn, trả lời được không? Nhưng mà bây giờ mới để đây trong cái ly cái miệng tròn ha, rồi bây giờ mới đi kiếm ít cái hộp vuông, rồi một vài cái hộp hình chữ nhật, rồi một vài cái ống dài như là cái ống mình cán bánh bao vậy đó, bỏ ra đây. Rồi bây giờ mới hỏi đại chúng, cái hư không mà ở trong cái ly này nó tròn không? Thì hiện nay cái hư không trong cái ly nó, phải không? Nó có một cái hình khối tròn. Và nếu mà cái hư không trong một cái hộp vuông thì nó vuông. Như vậy cái hư không vuông, còn bên này là cái hư không tròn, thì rõ ràng là nó có khác, phải không ạ? Đó, còn cái hư không mà trong cái ống mà mình cán bánh bao á, thì nó lại khác. Như vậy khi có những cái đồ vật đó thì cái hư không đó nó mang hình tướng đó và nó dường như khác. Cũng vậy, bây giờ con mắt của chúng ta có nghe được không? Hễ mà đã xài cái mắt thì nó chỉ thấy thôi. Bây giờ mà lấy cái gì gõ này con mắt rồi biểu nó nghe, nó không nghe. Rồi bây giờ đưa một cái hình thiệt đẹp, hôm nào Chương đưa cái hình cho cô mà Chương mới nghịch, Chương đưa lên lỗ tai, cô nói cô coi này có đẹp không, thì cô có trả lời được không? Thì không thể, cô sẽ nói là cái lỗ tai tôi nó không có biết nhìn. Như vậy tánh biết khi ở trong con mắt thì nó thấy thôi, khi ở trong lỗ tai thì nó nghe thôi. Đó, nó bị hạn cuộc trong cái món đồ. Thì cái tánh giác cũng vậy, nó tròn đầy khắp giáp, nó không có bờ bến. Nhưng mà khi bị dính vào sáu căn, đi trong vòng luân hồi, thì tánh giác thanh thang đó biến thành những cái biết khác nhau, bị hạn cuộc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi. Cho nên chỗ này gọi là dối khởi thấy biết. Hoặc là tuần trước mình có học một cái câu đó là tri giác là chúng sanh thấy nghe như huyễn ế. Đó, đại chúng nhớ cái câu hôm trước không? Như vậy cái thấy cái biết này nó chỉ tạm thời vì cái duyên hạn cuộc trong sáu căn, cũng như hư không bị hạn cuộc trong cái hộp, trong cái ly, vân vân. Cho nên mới gọi là thấy nghe như cái con mắt bệnh. Còn cái tri giác này là chúng sanh, còn cái Phật á, là cái biết trùm khắp và lục căn hổ dụng, nghe bằng mắt, thấy bằng tai, vân vân, nó hổ dụng. Giống như là ngài A Na Luật, con mắt thì không thấy nữa, nhưng mà ngài nhìn khắp cả tam thiên đại thiên thế giới như là một cái trái ở trong lòng bàn tay. Lúc đó ngài không nhìn bằng con mắt thịt mà nhìn bằng cái tánh giác tròn khắp. Như vậy thì chỗ này gọi là dối khởi thấy biết, vì mình bị kẹt trong sáu căn, mà từ chuyên môn nhà Phật gọi là bị niêm. Niêm có nghĩa là bị dính, bị khằng trong đó. Vậy thì tại sao tu chúng ta lại trở về cái biết của sáu căn? mới chê nó là hạn cuộc, là dối khởi, rồi bây giờ lại nói là tu trở về đó là sao? Ai trả lời được? Cái này mình phải nắm cho rõ, tại vì nó là cái công phu của mình. À, là đây. Gốc của tất cả những cái thấy này, cái nghe này, là cái tánh viên diệu, là Như Lai tạng thức. Và cái tánh thấy, cái tánh nghe đó, vì nó kết hợp với là sắc, với là trần, với thanh, vân vân, mà nó bị hạn cuộc. Trong các cái thấy biết mà bị cột vào cảnh này á, nó có một phần của cái tánh giác. Thì nếu mà chúng ta khéo, khi thấy, khi nghe, trở về tánh giác mà không bị kẹt ở nơi đối tượng, thì lúc đó là lúc trở về với cái tánh giác mà nương qua thấy biết của căn. Đó. Như vậy là không có phải xoay trở lại, thì thấy biết không là lỗi. Mà thấy biết, thấy nghe mà chạy theo đối tượng, thì lúc đó thấy nghe lại là bị dính với là trần, bị dính với là căn. Chỗ này đại chúng có rõ không? Nó cũng dễ hiểu thôi. Thấy cái ly mà liền là dính với màu sắc, dính với đối tượng, thì là dối khởi thấy biết. Mà thấy một cái ly như thế này, xoay trở lại cái tánh viên trạm đầy đủ ở trong đó, thì như vậy là nương nơi cái thấy biết mà tu trở lại nhận tánh giác nơi mình. Vừa khởi thấy Phật liền bị Phật chướng, vừa khởi thấy chúng sanh liền bị chúng sanh chướng, khởi thấy phàm thánh tịnh uế thì những cái thấy ấy thành những cái chướng. Mình thấy cái gì giờ cũng thành chướng hết. Cho nên có một vị tăng hỏi thiền sư Hồng Chẩn, khi trừ sạch hết bụi mà thấy Phật thì sao? Đó, là ông nói bây giờ con tu, con trừ sạch hết những cái kiến chấp, sạch hết, trừ sạch hết bụi, rồi thấy Phật thì sao? Thì thiền sư trả lời là Phật cũng là bụi. Chữ này là chữ trần đó, trần cấu, thì Phật cũng là bụi. Như vậy là đã sạch được chưa? À, nói là trừ sạch hết bụi mà vẫn còn thấy có một ông Phật để thấy, à, thì cái thấy đó trở thành chướng, cho nên gọi là Phật cũng là bụi. Tại vì Phật là cái gì khác chứ không phải là cái tướng bị thấy. Hễ mà mình khởi thấy có cái này cái kia, tất cả những cái thấy đều là những cái chướng. Mà bây giờ trong đời sống của mình thấy nhiều hay là thấy ít? Thấy nhiều, phải không? Mình thấy đủ thứ, trong khi mình chưa đến cái chỗ mà trách nhiệm phải thấy. Ví dụ như quý vị tri sự, quý vị làm công việc, phải thấy công việc đã đành để sắp xếp. Còn mình sai đâu làm đó mà mình thấy đủ thứ hết trơn. Thấy chướng, thấy xong rồi là thấy chướng liền à. Thấy người đó sao kỳ quá. Cho nên càng ít thấy thì càng dễ nhớ việc mình. Chúng ta chỉ cần tu một vài cái nhỏ này thôi, là mình, nếu nói có tiếng, có tu tiếng, tạm nói có, thì mình sẽ tiến rất là nhanh. Nếu ba tháng hạ mà mình tránh, mình nếu mà không có trách nhiệm, mình không thấy chuyện gì, chỉ lo cái tâm của mình có quên cái tánh giác không, chỉ lo thấy cái chuyện của mình. Như vậy mà ba tháng hạ thì chắc là cũng khá khá một chút, tỉnh tỉnh một chút.